Duyên giá kinh dân,
vị
xuất luân hồi, nhi biện duyên giả,
bị
quốc giác thánh tức đồng lưu truyền. Trong kinh Duyên Giác nói, vị xuất luân hồi chính là chúng sanh trong lục đạo. Lục đạo chúng sanh đối với sự chứng duyên giác của Như Lai, không thể thật sự hiểu rõ. Không thể lãnh hội. Ta có thể hiểu rõ, ta có thể lãnh hội, đó chính là hai câu bên dưới: bỉ duyên giác tánh bất đồng lưu chuyển. Lưu chuyển là tâm luân hồi, duyên giác là chân tánh. Chân như bổn tánh. Ta dùng tâm phân biệt, tâm chấp trước để nhìn nó. Tánh duyên giác biến thành tâm luân hồi. Ta chỉ biết luân hồi, không thể minh tâm kiến tánh. Ở đây hiển thị suy nghĩ đo lường phân biệt, không thể hiểu rõ duyên giác. Như vậy thì nên dùng điều gì để thể hội duyên giác? Không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Duyên giác ở ngay đây. Trước mắt chúng ta, duyên giác không hề xa rời chúng ta. Mọi lúc mọi nơi vĩnh viễn không xa rời. A Lại Gia là khởi tâm động niệm, Mạt Na là chấp trước, Đệ Lục Ý Thức là phân biệt. Trong Đại Thừa Giáo, bất luận là tông môn giáo môn, các bậc tổ sư đều thường nói ly tâm ý thức tham. Tham chính là học tập, tham học. Lìa tâm ý thức là lìa như thế nào? Không phân biệt là lìa thức thứ sáu. Lìa chấp trước là không dùng thức thứ bảy. Không khởi tâm, không động niệm là lìa A Lại Gia thức. A Lại Gia thức gọi là tâm ý thức, nên gọi là lìa tâm ý thức. Chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Dùng tâm và thái độ như vậy để học Phật, thì bất luận là pháp môn nào đều thông đạt minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nên pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vấn đề chính là ta có biết hay không? Ta có thể buông bỏ tâm ý thức hay không? Vì sao phải buông bỏ? Bởi nó là hư vọng, không thật có.
Tuy
không thật, nhưng hư vọng này có thể trở ngại chúng ta ngộ chân thật. Nó chướng ngại chúng ta
khế nhập
chân thật, nên cần phải buông bỏ. Sau khi buông bỏ, nó sẽ không còn chút chướng ngại
nữa.
Như vậy ta sẽ được đại tự tại, ta có thể ngộ được chân thật. Và có thể khế nhập chân thật. Những đạo lý này đối với người học Phật chân chánh không thể không biết. Quan trọng nhất là phải đem nó thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày đi cầu chứng, cầu chứng nhưng không thể có tâm cầu chứng. Vì sao? Tâm cầu chứng là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tâm không thể kiên tâm. Chúng ta biết là lìa tâm ý thức cầu chứng thì thật sự sẽ chứng được. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cố gắng xa rời tâm ý thức, mặc áo ăn cơm, đối nhân tiếp vật, buông bỏ thức thứ sáu, nghĩa là không phân biệt. Buông bỏ mạt na thức, nghĩa là không chấp trước. Buông bỏ a lại gia, nghĩa là không khởi tâm, không động niệm. Như vậy cuộc sống của ta, công việc của ta, đối nhân xử sự tiếp vật, chính là chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này. Chúng ta sống cuộc sống của chư Phật Bồ Tát là cuộc sống được đại tự tại. Ta thật sự được đại tự tại. Không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm là giải. Ta đã khai trừ, giải trừ được phiền não. Sau khi giải trừ sẽ được an lạc. Lạc ở đây là được đại tự tại, không chướng không ngại. Đối với tất cả pháp
thông
đạt vô ngại. Đối với tất cả pháp được đại tự tại. Đây là cảnh giới của chư Phật, là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Đứng về lý mà nói, phàm phu thành Phật đích thực chỉ trong thời gian một niệm. Trong một niệm mà đã thấu triệt, gọi là nhìn thấu. Trong một niệm buông bỏ, gọi là công phu.